trong Đại Thế Chí Niệm Phật Duyên Thông Chương đó, có câu rằng: ức Phật niệm Phật, hiện tiền tương lai tất định kiến Phật. Ức đây có nghĩa là nhớ tới, niệm là tưởng nhớ nè, ức là nhớ đến cái Đức Phật, công đức công ơn của Đức Phật. Mình nghĩ đến Phật, nhớ Phật, niệm Phật luôn luôn thì hiện tiền là cái đời sống này chúng ta cũng sẽ tiếp nhận được cái hào quang của Phật. Rồi khi mà bỏ cái xác thân này thì chân linh của chúng ta sẽ được trở về cái đạo tràng của A Di Đà. Tất định kiến Phật nghĩa là nhất định sẽ thấy được Phật. Bằng cách nào? Đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế. Tức là cái lục căn chúng ta, mắt tai mũi lưỡi nè, thân ý nè, chúng ta phải thu nhiếp nó lại. Tịnh niệm tương kế, chữ tịnh niệm này nó ngược với cái động niệm. Chữ tịnh này, tịnh niệm này là cái tam nghiệp thân khẩu ý chúng ta phải thanh tịnh. Tam nghiệp thân khẩu ý chúng ta cực thanh cực tịnh để niệm Phật thì lúc đó trong tâm chúng ta mới có Phật được nha. Còn nếu thân tâm chúng ta động loạn quá, sân si hỷ nộ phiền não nhiều quá, chúng ta đề cử cái Phật hiệu thì cái đó cũng chỉ là gieo duyên với A Di Đà thôi. Cho nên gọi là tịnh niệm tương kế, nghĩa là trong cái thân khẩu ý của mình cực thanh cực tịnh, rồi niệm Phật liên tục như vậy thì nhất định chúng ta giảng sanh có Phật, nhất định có Phật. Ở đây cái đạo tràng này chứ gì tu mà để muốn cầu được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc được bao nhiêu vậy? Cháu biết được không? Dạ, rất nhiều. Sự thật như vậy rất là tốt. Vậy cái mục đích của cái pháp môn này là giảng sanh bất thối thành Phật, chứ không phải là mình tới mình chỉ cầu nguyện chút xíu để cho bản thân của mình được nhẹ nhàng, rồi bà con của mình được mạnh giỏi. Cái chuyện đó thường thôi, không có cái gì hết. Mình tu là chuyện được hết. Nếu tu đúng pháp, tu mà đúng trong cái pháp môn rồi thì nghiệp chúng ta đều chuyển được hết, chuyển nghiệp được. Nghiệp như núi Thái Sơn cũng chuyển được. Bởi vì trong kinh dạy rằng niệm Phật một câu tiêu diệt 80 ức kiếp trọng tội sanh tử. Phải niệm như thế nào đây? Chí thành. Ấn Quang Tổ Sư có dạy rằng kiệt thành tự khả, chuyển phàm tâm. Cái tâm thành của mình, thành là như thế nào mới là thành đây? Trong cái niệm Phật nó không có một cái tạp niệm nào trong đó. Với tất cả cái tâm lòng của mình, đạo Nho người ta cũng nói rằng tự thành minh chi dị tính, tức là cái lòng thành của mình đó, nó tạo thành cái đạo đức tâm linh sâu thẳm ở trong đó. Còn bên Phật gia của mình đó, cái lòng thành nó chuyển được cái phàm tâm, chuyển được sanh tử luân hồi, chuyển được cái nghiệp luôn. À, thì chứ gì biết rằng thành ở cái mức độ đến đâu thì được chuyển tới đó. Thì mới bữa nay tôi nói hoài thôi. Bây giờ có vị nào có ý kiến gì không?
Nam mô Thầy Gia Văn Sư Thọ. Nếu như mình niệm Nam mô A Di Đà Phật hay là niệm A Di Đà Phật không?
À, như tôi nói hồi sáng đó là cái chữ Nam mô có nghĩa là trở về nương theo. Còn cái chữ A Di Đà Phật đó mới đúng là cái Phật hiệu. Thì khi như thế này, khi mà vị giới mới vô bắt đầu đó thì vị có thể niệm 6 chữ Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật khoảng chừng 5-10 phút để tỏ lòng kính trọng quy y với A Di Đà. Sau đó khi mà cái tâm mình nó thanh tịnh, nó dịu lại rồi đó, thì bắt đầu chỉ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Nó dễ hơn là Nam-mô. Bởi vì Nam-mô nhiều khi mình thêm vô đó thì cái câu nó dài đó, thì quý vị sẽ sinh ra, dễ sinh ra tạp niệm. Quý vị có thấy không? Mà chỉ có A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật không đó, thì quý vị dễ định tâm hơn. Là quý vị thực hành thử coi. Mà quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó kéo dài ra đó, thì cái tâm của quý vị nó dễ lắm. Còn mình niệm ở đại chúng đây thì chuyện đó là tùy duyên mà. Thì chẳng hạn như quý vị Nam Mô A Di Đà Phật đó, thì theo cái tông điệu của Tịnh Tông học hội người ta làm, thì cái đó mình cũng có thể theo được. Nhưng mà tất cả cái tâm của mình nó đi sâu vào trong cái âm ba đó, cái rung động đó nha. Đó. Chứ đừng để nó đi tập niệm ở ngoài. Mà chư vị niệm mà chậm quá, kéo dài chậm quá đó, thì thứ nhất là nó ưa mệt mình, thứ hai nữa đó là nó dễ sinh ra tập niệm. Thì niệm cái A-di-đà-phật 4 chữ nó có cái công đức giống như là 6 chữ, không có hơn không kém đâu. Thì tùy theo, nếu mà mình thấy niệm 6 chữ mình thích á, thì cứ niệm 6 chữ. Còn mà nếu mình thích 4 chữ thì cứ niệm 4 chữ.
Còn hai bà coi trong một số kính á, thì mình hai chữ Nam Mô đó là để cúng kính, rồi chữ A là sống lâu, B là sáng ngời, Na là phước đức.
Cái đó là mỗi một người người ta giải thích khác nhau thôi. Nhưng mà thực ra cái chữ Amitabha đó, thì cái chữ A đó là cái thể phủ định, có nghĩa là vô, không. Còn Mita có nghĩa là lường, đo lường. Ba đó, nó có nhiều nghĩa lắm. Ánh sáng, sống lâu, phước đức, vân vân. Thì nếu mình ráp lại một chữ gọi là vô lượng quan, vô lượng thọ, vô lượng công đức, đó là cái đức hiệu của Phật, là đúng theo cái nguyên thể nó như vậy. Còn những người sau này người ta tu, người ta muốn giải thích, đó là theo ý của người ta, cái đó cũng tùy duyên. Dạ. Tôi thì như thế này, thấy tượng A Di Đà ngồi đó, biết không, bắt cái ấn A Di Đà. Thế thì chư vị mà bắt ấn như vậy để làm cái gì? Khi mà chư vị niệm á, thì cái luồng điện ở trong người mình nó chạy dòng như thế này. Nó tạo thành ra một cái dòng, khoa học tôi gọi là radiant, biết không? Tức là cái dòng chạy mạnh như thế này, thì nó đã thông những cái kinh lạc quyệt mạch nó bị nghẽn ở trong này. Nhé. Đó. Nhưng mà nhiều khi mà quý vị đã đi sâu vào ở trong một cái tầng lớp nữa đó, thì nhiều khi chư vị phải xả ra. Cái đó là chư vị có thể chưa đến cái chỗ đó đâu. Nếu mà không thì nó rất là nhiều, cái điểm năng nó rất nhiều, mà chư vị tôi nghĩ rằng chưa có ai mà cần phải xả ra đâu, phải không ạ? Thì chư vị cứ làm như vậy để chi, để cái đó nó dễ định được tâm, an được ý, và đồng thời nghĩa là nó tạo thành ra một cái dòng tròn như thế này. Cái dòng mà như nãy tôi nói là cái radiant, tức là nó đã thông tất cả những cái kinh lạc vượt mạch của mình. Cho nên khi mà chư vị bắt cái ấn đó mà chư vị niệm theo cái hơi thở thật sâu, thật dài đó, một hồi chư vị thấy khỏe vô cùng. Nếu mà chư vị mệt thì cứ làm thử coi, khỏe vô cùng. Nó đã thông tất cả những cái phần mà nó bị nghẹn trong này. Thì như tôi nói với chư vị đó, có nhiều cái đạo tràng tôi thấy thì nhìn xuống như thế này, gục như thế này, nhìn xuống, cái đó không nên, biết không? Nó không có tự nhiên, phải ngồi thẳng lưng nhé, không có dựa vào bất cứ cái gì. Ngồi thẳng lưng để cho nó phát huy cái nội tức, cái con người của mình, cái bản thể này đó, Ở đằng trước nó là gọi là nhâm mạch, ở đằng sau là đốc mạch, tức là hai cái hệ thống giao cảm và đối giao cảm, sympathetic và parasympathetic, phải không ạ? Hai cái đó. Trời sanh ra thì nó hở, nó không có ở với nhau đó. Thế mà khi chúng ta ngồi á, mà chúng ta cứ nhầy 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 này kia thì nó không thể nào mà nó thông được nha. Đó. Chúng ta ngồi phải thẳng lưng, ngồi giống như núi Thái Sơn vậy đó. Chứ vậy có coi cái phim Đạt Ma Tổ Sư không? Thấy ông ngồi, ông ngồi là 9 năm xây mặt cho thường mà không ngồi vậy. Còn nhìn thẳng là cái gì? Đây không phải là nhìn bằng con mắt nhục nhãn phàm phu như thế này. Bởi tôi nói chi nhiều sáng là đóng mắt đời, mở mắt đạo. Bằng tư tưởng, bằng cái phần tâm linh, từ đây mình nhìn thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Tức là cái từ trường của mình nó phát đi, đánh cái tín hiệu từ đây đánh đi về Tây Phương Cực Lạc. Tại sao trong Kinh Di Đà Đức Phật này dạy là từ tùng thị Tây Phương hóa thập vạn ức Phật độ hữu thế giới duy nhất Cực Lạc đó. Cõi Tây Phương Cực Lạc từ cái đỉnh cõi Ta Bà lên nó tới 10 muôn ức cõi Phật. Tại sao không nói là bên kia, bên nay gần gần hay nói xa quá vậy? Đây là một cái quyền cơ mà chư vị phải để ý. Đức Phật muốn mình phải nhìn thẳng về trên kia, đánh một cái tín hiệu thẳng đứng đi lên, thì mình mới có thể thoát khỏi cái sự chi phối của cái luật âm dương ngũ hành là như này. Cũng giống như chư vị thấy không, ta phóng quá tiện đó. Nếu ông ta không phóng vậy đâu, phóng vậy thì bị cái sức hấp dẫn của trái đất, cái mà gravity đó, nó hút xuống liền. Mà phóng thẳng vậy thì nó sẽ đi tới đích, hiểu không? Còn cái lời mà Phật dạy trong kinh đó, 10 muôn ức cõi đó, đấy là một con số thiên danh, nhưng mà nó cũng có cái lý sâu xa của nó trong đó, là chúng ta phải nghĩ thẳng về trên, chứ không phải là cái chuyện mà nói để nói đâu. À, như vậy thì cái tín hiệu chúng ta đánh đi nó mới có hiệu quả. Còn nếu mà mình cứ nghĩ ngang như thế này, à, cõi Tây Phương chỗ kia hay chỗ nọ chỗ này, thì tự nhiên là ở dưới này nó thuộc về người ta gọi là ngũ hành mà, âm ma đồ nhiều nó chụp mất liền, cái tín hiệu của mình nó bị xóa liền, nó gọi là mất sóng, phải không ạ? Nó cũng giống vậy thôi à. Đó, thành ra từ đây đi thẳng về trên, mà chỗ này gọi là Nê Hoàng Cung, phải không quý vị? Sáng tôi có nói quý vị đó, hồi nhỏ còn là em bé đó, quý vị thấy không, nó cứ thoi thóp này nè, em bé đó nó tiếp xúc được trong cái cõi vô vi của nó, cho nên nhiều khi nó mỉm cười này kia. Quý vị tưởng đâu là không có sao, tất cả đều được tiếp xúc bởi cái linh khí của trời đất, có cái mạng lưới dày dày dặn hết đó, người ta gọi là từ trường nha. Và khi một người, một hành giả mà tu được khai mở tâm linh đó, thì người ta sẽ nhận cái tư tưởng của mình nghĩ thẳng về trên. Dạ, mình nghĩ thẳng về Tây Phương Cực Lạc, niệm danh hiệu Phật, nghĩ thẳng về A Di Đà ở trên kia. Quý vị làm thử một thời gian coi, quý vị sẽ thấy khác liền. Cái tín hiệu mình đánh lên là mình tha thiết, mình cầu mong được trở về gặp Đức Cha lành của mình mà, thì Cha ở trên phóng xuống, mình ở dưới này phóng lên, cha con gặp nhau, không kéo mình lên, phải không? Bảnh quá là gì nè.
Đức Hòa Thượng, hàng ngày á, con thu á là hôm nay con trình với Hòa Thượng, xin Hòa Thượng từ bi chỉ cho con. Hàng ngày á, con để 12 vị Phật ở cõi Tây Phương Cực Lạc, thì trong đảnh lễ Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Vô Lượng Quang Như Lai, cái con nguyện xuống hôm lại một lại, thì con nguyện thầm trong tâm là nguyện con và tất cả chúng sanh cùng các loài khi bỏ thân này được chư Phật trong cõi Cực Lạc nhiếp thọ, rồi tiếp tục an dưỡng quốc Cực Lạc Di Đà
vô điên qua Như Lai, thưa hòa thượng, như vậy từ nay về sau con có bỏ cái này chỉ làm Phật không?
Cái đó được, cái đó không phải là 12 vị Phật, mà 12 danh hiệu của A Di Đà, vô lượng quang, vô biên quang, vô đối quang vân vân, vô ngại quang vân vân, rồi diệm vương quang, mấy cái Phật hiệu đó, mấy cái danh hiệu của A Di Đà đó, cái đức tướng của A Di Đà. Nếu tôi có dịp sau này tôi sẽ giải thích từng cái danh hiệu một cho quý vị, nó hay vô cùng. À, vô lượng quang, vô quang. Dạ được, đâu có sao. Cái này không phải là danh hiệu 12 vị Phật như tôi nói, là một vị Phật A Di Đà thôi, nhưng mà tại vì nó có những cái đức tánh, đức tướng ở trong cái danh hiệu đó mà mới chia ra như vậy thôi.
Vô
biên quang,
vô ngại, vô thanh tịnh, con suy nghĩ hoài, con nói sao không có tên mà.
Thì đó là những cái đức tướng của A Di Đà, đức tánh của A Di Đà. Vô lượng quang, vô biên quang, vô ngại quang, vô đối quang. Vô đối quang nghĩa là không có, nghĩa là phải nói rằng không đối thủ đó. Có nghĩa rằng không có những cái mà trở ngại đó. Đó thì cái đó là cũng là cái đức hiệu của A Di Đà thôi. Diệm Vương tức là cái này cũng giống như là khi mà chư vị tu một thời gian đó, thì chư vị sẽ thấy giống như là khi mình trụ, mình niệm đó, thì cá một cái đỏ rực lên hết, cái màu trời đỏ rực. Đó là Diệm Vương đó, tức là để mà đốt tiêu tất cả những cái phiền não của chúng ta. Cái này là quý vị phải tu mới cảm nhận được cái đó nha, mà thấy còn không thì bây giờ mình không có nói mấy cái chuyện đó nhiều. Đó thì quý vị tu từ từ rồi chứ vị sẽ có những cái cảm nhận đặc biệt. Bởi vì tôi nói cái pháp môn khác á thì mình tu lâu lắm, nhưng mà pháp A Di Đà có cái tha lực, tức là đức từ phụ A Di Đà lúc nào cũng sẵn sàng để mà đưa con của Ngài trở về bề giác. Thì những cái danh hiệu, cái hiệu đó cũng là những cái phương tiện để mà dẫn tiến của chúng ta, dẫn tiến cho tất cả chúng ta để trở về. Đó. Rồi cứ tiếp tục niệm Phật thôi, có sao đâu. Có nhiều vị thì niệm rất nhiều vị Phật. Nào là Phật Dược Sư, nào là Phật, nhiều vị Phật lắm. Nhưng mà cái đó thì thực ra niệm một danh hiệu Phật A Di Đà là gồm đủ hết rồi. Cả thần chú, cả này kia cũng nằm yên trong đó. Bây giờ thì tạm thời là quý vị có thể niệm thần chú rồi này kia, nhưng mà trong một thời gian sau, khi mà quý vị tu nhập diệu trong cái Phật hiệu A Di Đà rồi, không cần bất cứ cái gì nữa, chỉ một A Di Đà là đủ rồi, thì nó mới nhất tâm bất loạn được. Chứ vị biết rằng nhất tâm bất loạn ở trong trong cái pháp môn của chúng ta tu đây đó, nó tương đương của thiền tông là đại triệt đại ngộ nhé. Lý nhất tâm bất loạn, nhất tâm bất loạn, chữ bất loạn á nó ngược lại với cái chữ loạn động, phải không ạ? Có nghĩa rằng tạp niệm tùm lum hết. Còn cái nhất tâm á là có nghĩa rằng mình không có xen tạp. Cái chữ bất loạn là chữ thêm vô, không có xen tạp, không có cái gì hết. Nhất tâm bất loạn đó là một hướng chuyên niệm, không có xen tạp. Đó là cái ý nghĩa của nhất tâm bất loạn. Còn nhất tâm không thì thực ra nó chưa có đủ, chỉ là nó định thôi. Nó là cái lòng của mình nó an định một chỗ. Nhưng mà thêm một chữ bất loạn cho nữa, nhấn mạnh thêm cho nữa, là những cái phiền não tập khí tạp niệm của mình bị đẩy lui hết rồi. Nếu mà mình trụ đó, nhược tâm hữu trụ tức di phi trụ, ở trong Kinh Kim Cang cũng dạy rõ lắm. Mình đừng có trụ vào bất cứ cái nào ở trong cái văn thể này. Tuy nhiên rằng trong 48 pháp niệm Phật đó, có một cái pháp là trụ nơi đây. Nhưng mà sợ là quý vị trụ như vậy đó thì quý vị lâu ngày sẽ bị nhức đầu nha. Quý vị sẽ bị nhức đầu đó, nhất định sẽ bị nhức đầu nhé. Thành ra không nên trụ. để cho cái tín hiệu mình, nghĩa là chỉ từ đây cái tín hiệu mình đánh đi thôi. Ngày xưa đó thì cái pháp thiền mà cổ điển đó, thì người ta từ ở dưới này đi lên, từ dưới đăng điền này đi lên, bản thân quan, nhân sinh quan, vũ trụ quan, từ dưới này ta đi lên, lên từ từ lên đây, đẩy ra đây rồi ta mở cái này, người ta độc bộ vào càn khôn. Ở trong pháp thiền đó, ở trong vô môn quan đó, có cái chữ là gọi là đã thành nhất phiến. Quý vị bao giờ nghe chưa? Chưa nghe không? Tajo Ichiben, đã thành nhất phiến. Thành tức là hà đạo thành ở đây, là cái sức, cái định công cứ đánh thẳng vào đây, đánh thẳng vào đây, đánh mỗi ngày đó, là tức là gọi là tú đắc thử quan càn khôn độc bộ, là ở trong vô môn quan cái vậy đó. Vượt qua khỏi cái cửa ngõ này, cái này gọi là vô môn quan, tiếng Anh đã dịch là gateless gate, tức là cánh cửa không cửa. Mở cái cánh cửa này ra để cho cái chân như Phật tánh của chúng ta độc bộ vào càn khôn, là bước vào càn khôn. Đây là cái pháp mà người ta tu đó. Mà cái đó cũng phải có thầy chỉ nha. Không có thầy là quý vị dễ bị tàu quả nhập ma đó, biết không? Cho nên mình không trụ vào những cái chỗ bí hiểm, mà chỉ hướng đánh cái tín hiệu về trên thôi. Ngày trước như tôi nói, bản thân quan, nhân sinh quan tới vũ trụ quan. Bây giờ ngược lại, từ vũ trụ quan đi xuống, tức là từ ánh sáng A-di-đà chuyển xuống thẳng vào trong thân tâm chúng ta để thanh lọc trong này, để cho cái thân ánh sáng nó mới lộ ra. Đây là tha lực nha. Chứ còn ngày xưa là phải tự lực, tự lực, tự lực. Lâu lắm, đời kiếp nào quý vị mới phá mê khai ngộ được. Bây giờ đó, miễn làm sao mình đánh tín hiệu đi, ở trên A-di-đà phóng hào quang xuống, và kể như chuyển vào trong thân tâm này để thanh lọc cái bản thể chúng ta qua cái sự trì niệm liên tục. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, trì niệm liên tục. Liên tục chừng nào một phần ở trong này phát khởi cái ánh sáng A-di-đà tự có ở trong này. Hay không? Tâm A-di-đà chúng ta có mà, thắp sáng lên thì ở ngoài chuyển vô nữa. Hai cái đó hợp lại thì nhất định xiềng xích bao nhiêu cũng tan tành ở trên. Thì lúc đó chúng ta thẳng tiến vào đài sen. Thiền tịnh song tu là vị tổ thứ sáu, tổ Duyên Thọ, tức là ngài chủ trương là thiền tịnh song tu. Vĩnh Minh Duyên Thọ thì ngài nói rằng ngài là một vị thiền sư đạt đạo đó, nhưng mà cuối cùng cũng phải nương nhờ theo cái pháp A Di Đà để mà hoàn tất cái sự tiến hóa tột cùng của ngài. Ngài nói rằng hữu thiền hữu tịnh độ, thập tu thập đắc lộ. Nếu mà những vị nào mà vừa tu thiền mà có thêm tu niệm Phật nữa, 10 người đều được 10 hết trơn. Mà hữu thiền vô tịnh độ, thập nhân cửu thác lộ. Tức là có thiền mà không tu theo tịnh độ, 10 người là rơi rớt hết 9 người. Không phải dễ. Bởi vì tịnh độ là có tha lực, có A-di-đà. A-di-đà tôi nói quý vị mà, nhà băng vĩ đại lắm. Ông đứng ra bảo lãnh hết trơn. Còn cái tu thiền đó, tu các pháp môn khác đó, là vị phải đem tất cả những cái vô minh phiền não đó tiêu trừ hết, thì đó là nghiệp lực. Phải tiêu trừ hết, lấy những quan nghiệt, quan gia, trái chủ đủ hết. Phải tiêu trừ hết, phải giải thoát hết thì mới nhập diệu vô pháp môn được. Còn pháp môn tịnh độ là có A-di-đà đứng bên cạnh, nhà băng vĩ đại đứng đó, quan gia trái chủ nợ nần gì cứ đợi đó đi. Thấy hay quá phải không? Pháp môn này là nhất định là chúng ta đi nó thành tựu được. Nông nhất là cái thời mạt pháp này dễ gì mà mình tự lực mà nó thành tựu được, quý vị, khó lắm. Thiền đó thì người ta đi vào bằng cái cửa giác, tức là bằng cái trí tuệ bát nhã. Mà trí tuệ bát nhã là chư vị phải đoạn trừ tất cả những cái vô minh, những cái này kia là nó mới hiển lộ được. Tịnh độ đó, đi vào bằng cái cửa tịnh. Cửa tịnh là gì? Tam nghiệp thân khẩu ý, cái thanh tịnh. Trong cái phước thứ nhất mà tôi nói với chư vị đó, trong cái thập thiện đó, tam nghiệp thân khẩu ý phải thanh tịnh, thì chúng ta có thể bước vào cái cửa của tịnh độ được rồi. Có A-di-đà bên cạnh, Quan Âm Thế Chí, mười phương chư Phật đều hộ trì chúng ta. Còn tu thiền đó là mình phải tự lực cánh sinh, tự lực mà mình đi. Ví dụ như bây giờ hai hành giả đi cùng chèo thuyền ngược dòng như thế này, thế một người cứ tự lực để mình chèo đi, rồi một người khác trương cánh buồm lên nhờ cái sức gió thổi đi, thì cái nào mau hơn quý vị? Thì dĩ nhiên là đó, tha lực là A-di-đà đó. Thực ra thì nếu mà đúng theo cái pháp môn thì mình chỉ đọc cái bài tán Phật như là quy mạng lễ A-di-đà Phật ở Tây Phương thấy ăn lành xong rồi niệm Phật thôi. Còn chú Đại Bi đó thì nếu quý vị đọc cũng được, không đọc cũng được. Nếu mà mình niệm Phật nhập diệu rồi đó thì sau đó thì cũng khỏi cần đọc chú Đại Bi nữa. Chỉ một cái Phật hiệu thì nó đủ, Đà La Ni tổng trì tất cả là ở trong đó hết rồi. Mình đừng có sợ mất phần, biết không? Có nhiều vị sợ rằng niệm vị Phật này không niệm vị kia thì sợ vị nọ buồn này kia, không phải. Có vị nhà thấy thờ nhiều vị Phật lắm, niệm vị này không niệm vị kia sợ vị kia buồn, không biết làm sao. Thế nhiều khi vị này giận rồi còn vị khác nữa. A Di Đà đầy đủ rồi. I have no idea. Nhưng mà như thế này, ý tôi nói đây đó là cũng không phải nói rằng Đài Loan mà giảng sanh nhiều mà Việt Nam giảng sanh ít. Mình nói như vậy thì bất công cho Việt Nam tội nghiệp quá. Không phải đâu. Chỉ có cái là do mỗi cá nhân, biết không? Đài Loan cũng có những người đó, như Ngài Tịnh Không ông nói đó. Ông nói cái đạo tràng ở Đài Trung đó, trên 200.000 người, nhưng mà giảng sanh đâu có từ 3 cho đến 5 người. Chứ vậy thấy. Rồi hôm nay trong cái đạo tràng này vốn dạng được trăm mấy chục người giác không? Nói vậy cũng không được. Trăm mấy chục người, phải không ạ? Mà quý vị muốn tha thiết muốn giảng sanh rất nhiều, thì chứ vậy biết rằng là cái tỷ lệ mà giảng sanh như thế này cao hơn là cái đạo tràng kia rất nhiều. Cái đó tôi nói thiệt. Nếu mà chúng ta đi đúng những cái gì mà chia sẻ mấy bữa nay, đấy là cái hành trang quan trọng vô cùng mà chúng ta có thể đi được. Thành ra chứ vậy đừng có nghĩ rằng dân Đài Loan họ tu đúng đường mà mình đi sai. Không phải vậy đâu. Bên đó họ cũng có sai có đúng, bên mình cũng có đúng có sai, phải không ạ? Nhưng mà vấn đề như thế này, bớt cái tạp tu nha. Có nghĩa rằng bữa nay cái mình đọc Thủy Sám, ngày mai mình đọc Pháp Hoa, tháng tới mình đọc là gì đó, Lương Hoàng Sám này kia, cái đó nó tạp tu thì nó không có thuần được. Mình phải đi thẳng một đường, nhất hướng chuyên niệm. Pháp môn đòi hỏi mình là phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm cơ mà. Nhất hướng là một đường thẳng, không có ngoan ngoe, không có nghĩa là cong quẹo. Chuyên có nghĩa là một duy nhất là A Di Đà, đó là chuyên niệm, thì nó mới thành tựu được. Còn nếu mình bữa nay như thế này mai thế kia thì khó thành tựu được. Cho nên chư vị thấy như hôm nọ tôi nói đó, Lương Hoàng Sám đi, lạy Lương Hoàng Sám đi, có những đạo tràng theo Tịnh Độ Tông mà cũng lạy Lương Hoàng Sám, thì tôi nghĩ rằng cái đó cũng được chứ không phải không. Nhưng mà hỏi bà hoàng hậu của ngài vua Lương Dạ Đế đó, cuối cùng được sanh lên cung trời Đao Lợi thôi, phải không ạ? Thế thì vẫn còn sanh tử luân hồi. Mình đi đây là mình đi thẳng A Di Đà, chứ mình không có đi lên cung trời Đao Lợi, không có cái gì hết trơn. Mình đi thẳng theo A Di Đà. Rồi chẳng hạn như kinh Địa Tạng thì đây là cái căn bản nhất cho cái bước đầu, cái nền tảng của cái người tu. Sự thật nó như vậy. Nhưng mà chư vị thấy không, ở trong đó khi mà quan mục nữ mà muốn biết mẹ ở đâu thì phải nhờ vị A-la-hán, ngài nhập định một hồi rồi mới xuất định ra rồi mới biết được. Còn Tây Phương Cực Lạc, dân chúng của Tây Phương Cực Lạc chỉ nhìn một cái là thấy liền, không cần phải nhập định. Cái đó sự thật mà. Ở trong 48 lời đại nguyện của A-di-đà, cái câu thứ hai, thứ ba: ngã tác Phật trời, sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả, giai đất thần thông tự tại, ba la mật đa ư nhất niệm khoảnh bất năng siêu quá, ức na do tha bá thiên Phật sát, chu biến tuần lịch cúng dường chư Phật giả bất tụ chánh giác. Đó là cái câu nguyện thứ hai. Khi mà ta thành Phật, những chúng sanh ở các thập phương mà sanh về cõi nước của ta đều đắc thần thông tự tại hết. Trong một khoảnh khắc mà không phân thân đi hằng hà xa số cõi Phật để cúng dường chư Phật thì ta thề không thành chánh giác. Lời nguyện của A Di Đà chứ gì thấy không? Bảnh không? Quá bảnh như gì nữa phải không? Còn có một cái câu nguyện là ngã tác Phật trời, sanh ngã quốc giả, thập phương thế giới linh sanh ngã quốc, giai đất kim cang na la diên thân. Thấy chưa? Tất cả đều đắc được kim thân, kiên cố bất hoại. Cho nên chư vị biết cõi A-di-đà là cõi sắc giới, chứ không phải là cái cõi mà vô sắc giới. Mà sắc giới đây không phải là do cái thiện nghiệp của các cái tầng trời, mà do cái công đức tịnh nghiệp của A-di-đà tạo thành. Cho nên trên đó có cung điện, có sách thân, có này kia, nhưng mà toàn là kim cang bất hoại. Cái đó là sự thật nha. Cho nên rằng chư vị đừng có nghĩ rằng mình ở dưới này mình làm gì trên kia người ta không biết, biết hết đó. Thần thông quảng đại lắm. Chư vị nghĩ cái gì chút xíu là nói, đừng nói A-di-đà, mà dân của Tây Phương Cực Lạc ta cũng biết hết. Vị nói cái gì, nghĩ cái gì, làm cái gì không qua mắt được. Ta biết hết, ta nhìn ta thấy rõ. Trong cái thân của người ta là trong như lưu ly, thì tất cả mọi hiện tượng trong vũ trụ này đều phản chiếu vô đó liền, biết hết nha. Các cái tầng khác thì chưa có được, phải không? Cho nên tôi khuyên chư vị đó, nhất hướng chuyên niệm. Bây giờ thì niệm chú năm đầu, cái đó chuyện đó là cái giai đoạn đầu, quý vị cứ làm chuyện đó không sao. Nhưng mà đến một cái giai đoạn nào đó là chỉ A-di-đà thôi, nếu mà chúng ta muốn thật sự muốn giảng sanh. Cái đó là sự thật. Bởi vì A-di-đà là đại quang minh tạng, là cái chỗ mà tột cùng nhất chân pháp giới, là tất cả những cái gì đều phát xuất từ trong đó đi ra. Thì nếu mà chúng ta không niệm A-di-đà thì niệm những cái gì khác là cái như nó ở ngoài, chứ không có vô được. Cái đó là sự thật. Chia sẻ hôm nay là chắc chư vị cũng rõ được, phải không ạ? Thì vấn đề là chúng ta phải đi nha, chứ còn không thể nói hoài được, mà phải bước đi. Bước đi thì hy vọng rằng ở trong này, cái đạo tràng này đó, là tất cả đều được giảng sạch. Nếu mà chư vị muốn, tất cả đều được giảng sạch. À, có nghĩa là giảng sanh đồng nghĩa với thành Phật. Ở trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật Thích Ca nói đó, giảng sanh về trên là bất thối chuyển, có nghĩa rằng không bao giờ bị rơi rớt xuống cõi phàm nữa, mà chỉ một con đường là tiến đi lên thôi, siêu chứ không có đọa nữa. Như tôi nói với chư vị mấy bữa rày đó, chúng ta phải đặt chúng ta vào một cái hướng tu nó rất là nghiêm chỉnh. Một là siêu, hai là đọa, không có con đường thứ ba để chọn lựa. Mà đâu có ai muốn mình bị đọa đâu, phải không? Muốn siêu vậy là chỉ có một con đường, đó là phải nhất hướng chuyên niệm. Thôi, A Di Đà Phật, cảm ơn tất cả quý vị. Khi mà cái nghiệp của mình được lắng động, được là niệm Phật mà được giảng sanh, thì chắc chắn rằng sẽ được dựa kè Thế Tôn. A Di Đà Phật, cảm ơn quý vị.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay lời cho Chư Tăng, Chủ Tịnh Luật cũng như toàn thể đạo tràng Phật tử, chúng con thành tâm bái tạ thâm ân Hòa Thượng đã dành hơn một tiếng đồng hồ ban bố cho chúng con những dòng pháp nhũ. Giờ đây xin cung thỉnh Hòa Thượng cùng toàn thể đạo tràng đồng chắp tay hồi hướng.